Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Những tín lý căn bản, bài 7, Thẩm quyền của Kinh Thánh, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin trân trọng kính chào quý vị. Ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục loạt bài Những tín lý căn bản. Chúng ta cùng tiếp tục đến với bài Thẩm quyền của Kinh Thánh. Bây giờ, chúng ta cùng học câu số 8. Tác giả cho biết, kỷ cương của Đức Giê-hô-va. Điều này cho thấy Kinh Thánh là những giáo lý, nguyên tắc, những chân lý vĩ đại. Một mặt khác của Kinh Thánh, một cách nhìn khác về Kinh Thánh và tất cả đều đúng. Ý tưởng về lời Chúa nằm ở ngay đây, ngắn gọn, không phải đúng như kiểu trái ngược với sai, mà là con đường đúng đắn, lối đi hay hướng đi đúng đắn, trái ngược với hướng đi sai. Đó không chỉ là một ý tưởng, vì thế tác giả cho biết lời Đức Chúa Trời ngay thẳng, lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi, được chép trong Thi Thiên 119, câu 105. Nhưng ở đây, tác giả cho biết lời Chúa không chỉ là ngọn đèn soi lối, mà lời Chúa chính là con đường. Đây là lối đi, hãy đi trong đường lối ấy. Có một con đường coi dường như chính đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng, nó thành ra nẻo sự chết. Được chép trong Châm Ngôn chương 14 câu 12. Lời Đức Chúa Trời là con đường chính đáng, và tác giả cho biết khi chúng ta đi trên con đường ấy, lòng chúng ta sẽ ngập tràn vui mừng. Đây quả thật là một điều mang tính nền tảng, cơ bản. Chúng ta có muốn đời mình vui không? Hãy làm điều chính đáng, hãy vâng lời Chúa. Trong thư răng thứ nhất, ông nói, chúng tôi viết điều này cho anh em để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Tiên tri Jeremy, khi bị mọi người khước từ, đã nói trong Jeremy chương 15 câu 16. Gặp được lời Ngài, con đã ăn nuốt rồi. Lời Ngài là sự vui mừng, hớn hở của lòng con. Niềm vui trong đời sống đến từ sự vâng phục. Chúa Giêsu phán, phước cho người nào nghe lời ta phán đây và làm theo. Lời Chúa là con đường dẫn đến niềm vui. Thứ tư, phần thứ hai trong câu 8 là điều răn của Chúa. Điều này cho thấy Kinh Thánh không phải là những lựa chọn hay đề nghị, mà là những nhiệm vụ và điều răn của Đấng Chủ Tể vĩ đại. Khi chúng ta mở Kinh Thánh, chúng ta không có chọn lựa, mà phải uốn gối thuận phục những mạng lệnh trong đó. Điều răn của Đức Chúa Trời là trong sáng, một số bản dịch dùng chữ trong sạch, nghĩa là minh bạch, rõ ràng, và điều răn ấy làm cho sáng mắt, sáng lòng. Lời Đức Chúa Trời khiến cho cuộc đời vốn đen tối trở nên sáng lạng. Chúng ta biết khi nhìn những người chưa được tái sinh thì điều chúng ta nhận thấy ngay lập tức là cuộc đời đen tối của họ. Và cả đời tôi chưa bao giờ thấy điều đó rõ ràng hơn là trong những lúc bi kịch nhất là cái chết. Tôi thấy nhiều lắm khi những bậc phụ huynh chưa tin Chúa có con chết vì ma túy hay hủy hoại đời mình theo một cách nào đó thì tất cả chỉ là sự tối tăm. Điều gì đã gây ra cớ sự? Vì sao lại xảy ra như vậy? Và vì sao chúng ta không thể đưa họ trở về? Là mục sư, nhiều lần tôi đứng bên một hoặc hai người cha người mẹ chưa tin Chúa khi họ nhìn xác đứa con bé bỏng bị đột tử, một em thiếu niên dùng ma túy quá liều, và những bậc phụ huynh này nhìn chăm chăm vô hồn vào sự đen tối mà không hiểu tất cả những chuyện này là sao, vì cuộc đời đặt những nỗi đau không thể xoa dịu. Rồi tác giả Thi Thiên nói, con hy vọng nơi lời Chúa, lời ấy đem lại ánh sáng, mọi sự thật về sự chết và sự sống sau khi chết đều đến từ quyển sách này. Trong hội thánh, chúng tôi có một đôi vợ chồng giáo sĩ hầu việc Chúa với những người theo đạo Mộc Môn ở thành phố Pigram, bang Utah. Họ thành lập một hội thánh tại đó để chinh phục tín đồ giáo phái Mộc Môn cho Đấng Christ. Tern và Nora, một đôi rất yêu dấu của chúng tôi. Họ có hai cô con gái rất xinh và một cậu con trai tuyệt vời là Kevin. Và họ muốn đến Nam California để thăm hội thánh ân điển vì họ đã hầu việc Chúa ở đó một thời gian dài và họ muốn các con mình biết đến hội thánh đó là một nơi nhỏ bé và rất khó khăn. Họ gói ghém đồ đạc, chất lên xe tải nhỏ và đi đến Nam California cách đây không lâu. Vì các giáo sĩ rất cương quyết, họ quyết định đem theo hai sinh viên chưa tin Chúa. Mọi người lên xe, đi đến Nam California. Họ muốn đăng ký cho cô con gái đầu vào trường The Master College ngay thời điểm nhập học và họ rất vui mừng chờ đợi đăng ký cho con vào thứ Bảy. Và tối hôm đó, vì lý do gì không ai rõ, John đến một giao lộ chạy xe ra và một chiếc xe tải đang lao hết tốc lực xuống dốc khoảng 60 dặm một giờ tông mạnh vào chiếc xe. Chuyện ban đầu là kỳ nghỉ tuyệt vời của gia đình hứa hẹn nhiều niềm vui, nhưng trong một giây ngắn ngủi đã biến thành thảm cảnh không thể chịu đựng nổi khi cả hai cô con gái chết ngay tại chỗ, hai cô bé bị hất tung ra khỏi kính chắn gió phía sau và nằm lại trên đường. Ba cậu con trai phải điều trị trong phòng săn sóc đặc biệt với đủ loại vết thương lớn ở vùng bụng và đầu. Cú va chạm xảy ra ở phía sau, nên John và Nora không bị thương nặng dù họ bị bỏng do chiếc xe bốc cháy và bị xém một chút. Khi thấy John ngồi giữa đường, còn những người thân của anh nằm rải rác khắp nơi. Đó là một điển hình vì sao chuyện xấu cứ xảy ra với những người thực sự tốt theo cái nhìn của thế gian. Và con trai tôi là Mark tình cờ xuất hiện ở giao lộ đó. Nó gọi tôi và nói, "Ba ơi, ba sẽ không tin nổi đâu." Tôi đến thăm John ngay khi có thể, và trong bệnh viện, người ta vẫn đang cố gắng cứu lấy mấy cậu con trai. Cô bé đã mất, và tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi nói với John, "John này, tôi không biết nói gì với anh nữa. Anh đang nghĩ gì? Và tôi sẽ không bao giờ quên điều anh ấy nói. À, tôi nghĩ, chẳng phải Đức Chúa Trời là tốt lành sao? Chẳng phải Ngài là tốt lành đến mức đưa hai con gái của tôi về thiên đàng và cho hai cậu thanh niên chưa được cứu này thêm cơ hội sao? Nếu chúng ta có thể cảm nhận giống như vậy, chúng ta có thể nhìn thấu qua sự tối tăm." Và John nói tiếp, "Tôi muốn các con gái của tôi có một kinh nghiệm đáng nhớ về hội thánh. Tôi thực sự không nghĩ kinh nghiệm ấy lại to lớn đến vậy." Rồi anh vừa nói vừa khóc, "Tôi muốn các con tôi nghe ca đoàn lớn nhất. Tôi đoán Đức Chúa Trời muốn chúng ta nghe các thiên sứ hát và tôi chỉ biết ôm lấy anh ấy." Cả ba cậu bé đều sống sót. Họ sống sót quay trở lại Utah trừ hai cô con gái. Khoảng 2 tháng rưỡi sau khi tất cả đã phục hồi, John làm chứng trong hội thánh của chúng tôi và không ai cầm nổi nước mắt. Lời chứng ấy là một trong những chuyện cảm động nhất từng xảy ra trong hội thánh. Anh trở về, Đức Chúa Trời ban cho anh chức vụ lớn nhất trong đời anh vì người ta không thể hiểu được sự ngọt ngào và ân điển dư dật trên đời sống anh nếu nhìn vào những mất mát của anh. Có người đến gặp giám mục Petioff và xin ông giải thích về sự chết. Vị giám mục nói, "Chết giống như thế này. Ngày xưa có một người nông dân cần qua làng khác có việc. Thế là vào lúc bình minh, anh ta tạm biệt vợ và lên đường. Cậu con trai nhỏ hỏi, 'Ba ơi, cho con đi với được không?' Cậu bé mới khoảng 6 tuổi và người cha không thể từ chối đứa con trai nhỏ. Nắm tay con, ông nói, 'Được chứ,' rồi họ ra đi. Đi một dòng sông ngập nước, do những trận mưa trước đó, họ phải qua sông để đến nơi cần đến, mà chiếc cầu thì đã bị cuốn trôi, chỉ còn trơ lại mấy cái cọc. Hai cha con nhìn mấy cái cọc, đứa con nói, 'Không qua sông được rồi. Ba ơi, chúng ta sẽ không bao giờ qua được.' Người cha đáp, 'Chúng ta sẽ qua được, chúng ta phải đi.' Nói rồi, ông nắm lấy cổ tay của con, giữ chặt cậu bé lơ lửng trên dòng nước, đi rón rén qua những cây cọc, ném con lên trước, rồi nhảy lên bờ. Họ đã làm được, cả hai vào làng, làm xong việc, và như thường thấy, công việc kéo dài hơn họ tưởng.
Mặt trời đã lặn. Họ đã hy vọng sẽ về sớm trước khi mặt trời lặn, nhưng không được. Mặt trăng cũng bị bầu trời đầy mây che khuất và họ cũng không thể nhìn thấy trăng sao gì cả. Và đi trong rừng còn tối hơn. Khi hai cha con dắt nhau đi trên đường, người cha nghe thấy tiếng con khóc. Ông nhìn con và hỏi, sao vậy con? Cậu con đáp, chúng ta có thể qua sông khi trời sáng. Bây giờ tối rồi, chúng ta sẽ không qua được. Giám mục kể tiếp. Người cha cúi xuống, bế con ôm vào lòng. Và sau đó vài phút, cậu con ngủ say trên tay cha. Khi giật mình thức dậy, cậu bé thấy mình đang nằm trên giường trong phòng mình và trời đã sáng. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ và cha cậu đang đứng ngay cửa mỉm cười nhìn cậu. Giám mục nói rằng đó là cái chết đối với một Cơ Đốc nhân. Bạn không bao giờ kinh nghiệm điều bạn lo sợ. Bạn ngủ say trong cánh tay của Chúa Giêsu khi bạn thức dậy và thấy mình đang ở nhà. Trong câu 9, sự kính sợ Đức Giê-hô-va cho thấy Kinh Thánh là quyển cẩm nang về sự thờ phượng, kính sợ, tôn thờ, thờ phượng, kính mến. Tất cả đều có trong lời Chúa và sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Đơn giản định nghĩa, Kinh Thánh là quyển cẩm nang chỉ dẫn cách thờ phượng Đức Chúa Trời. Như thế, Kinh Thánh rất trong sạch. Đó là lời tuyên bố vĩ đại về tính không thể sai lầm của Kinh Thánh. Mọi lời của Đức Chúa Trời đều trong sạch. Vị tiên tri nói lời ấy giống như bạc được tinh luyện đến 7 lần trong lò luyện kim. Tôi nhớ Sigurd Wirt muốn tranh luận với Troy Perry một lần. Anh ta là lãnh đạo hội thánh đồng tính và tôi không biết làm thế nào để chúng tôi có thể đi đến một nền tảng chung. Nhưng chúng tôi đã có cuộc thảo luận rất thú vị và anh ấy xoay vào việc tôi tin Kinh Thánh. Chúng ta biết Kinh Thánh rất chân thật, giản dị về mặt văn hóa và Kinh Thánh là một quyển sách cổ xưa cho thấy khuynh hướng của người xưa khi có sự khai sáng lớn như chúng ta có ngày hôm nay và vì thế chúng ta không mong đợi Kinh Thánh có cái nhìn cân bằng hiện đại về đồng tính luyến ái và những điều liên quan đến xã hội học khác. Câu 9 cho biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Trong sạch nghĩa là lời Chúa không vết, không tì, hoàn thiện, và đó là lý do lời ấy tồn tại mãi mãi. Lời ấy không bị tội lỗi làm hoen ố. Lời của Đức Chúa Trời nguyên bản trong sạch, có thẩm quyền không cần chỉnh sửa, không cần bất cứ sự giúp đỡ nào. Lời ấy phù hợp với mọi người trong mọi môi trường, mọi nền văn hóa. Phần cuối trong câu 9 cho biết, các mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va là chân lý. Điều này cho thấy Kinh Thánh là sự phân xử thiêng liêng của vị thẩm phán của cả trái đất, đứng ngồi trên ghế chánh án. Đức Chúa Trời tuyên phán cả đời sống và số phận của đàn ông, phụ nữ, thiên sứ, mọi loài thọ tạo. Những mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là chân lý. Chúng ta không có nhiều tiền bạc và quyền lực, nhưng chúng ta có chân lý phải không? Các trường đại học mọc lên khắp nơi, các học giả ưu tú ở khắp mọi nơi, và chúng ta, những con người tầm thường, lại có chân lý. Tôi có dịp được đến trường đại học để diễn thuyết và họ yêu cầu tôi giảng trong lớp triết. Bạn biết đấy, trong lớp triết học chỉ có một nguyên tắc, bạn không thể tìm thấy chân lý vì sau đó lớp học sẽ kết thúc. Vì thế, bạn chỉ phải nhìn, nhìn và nhìn. Bạn đi vào việc biện chứng và cứ xây dựng các tam giác hoài hoài mãi mãi đến phát chán. Chính đề, phản đề, tổng hợp và cứ thế đến vô tận. Vì thế, bạn không bao giờ tìm thấy chân lý. Thế là tôi đến lớp và nghĩ, mình sẽ khuấy động một chút và xem việc gì xảy ra. Tôi nói, hôm nay tôi đến đây để cho các bạn biết sự thật về mọi thứ. Tôi ở đây vì sự tìm tòi đã kết thúc. Và tôi muốn cảm ơn tiến sĩ Caramel, nguyên là một rabbi Do Thái và là giáo sư môn triết. Tôi muốn cảm ơn tiến sĩ Caramel vì đã mời tôi cuối cùng để tôi có thể tìm biết chân lý. Đó là một kiểu bông đùa, nhưng họ nghĩ trong đầu. Cái gì thế này? Ông này là ai vậy? Và tôi nói, tôi có thể cho các bạn biết sự thật về đời sống. Tôi có thể cho các bạn biết sự thật về thời gian và sự vĩnh hằng. Sự thật về việc bạn từ đâu đến, vì sao bạn ở đây và bạn sẽ đi về đâu. sự thật về Thượng Đế, về sự hình thành vũ trụ và hồi kết của nó, tôi có thể cho bạn biết sự thật về tình yêu và sự thật về cuộc sống, tôi có thể nói cho bạn biết sự thật về mọi điều bạn muốn biết, và tôi nói tiếp, tuy nhiên các bạn sẽ không hiểu được và cũng sẽ không chấp nhận. Rồi một sinh viên to con lên tiếng, sao thầy biết được? Đó là chỗ bạn muốn họ đạt đến. Bạn muốn họ tự vệ trước sự thật là có thể họ không chấp nhận điều bạn sắp nói. Tôi trả lời, à, vì có một điều kiện tiên quyết các bạn chưa đáp ứng. Em sinh viên đó hỏi, là gì vậy thưa thầy? Tôi nói, bạn phải có mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời hằng sống qua Chúa Cứu Thế Giê-xu để có thể hiểu được chân lý này. Cậu ấy nói, vậy phải làm thế nào? Tôi nói, tốt lắm, bây giờ. Và cứ thế chúng tôi tiếp tục, đến khi tôi kêu gọi, có hai sinh viên đã tiếp nhận Đấng Christ trong ngày đó. Chúng ta có chân lý. Philat đã thốt lên một cách bất nhẫn. Chân lý là gì? Ngày nay, chân lý chỉ ở trong đầu, có phải thế không? Chúng ta có chân lý và đó là một kho báu vĩ đại. Chân lý cho chúng ta điều gì? Phần cuối của câu 9 cho biết, tất cả đều công chính. Chân lý cho chúng ta sự công bình toàn diện. Thưa các bạn, lúc nào tôi cũng nghe mấy chuyện về cuộc chiến thuộc linh. Người ta đang đuổi quỷ ở khắp nơi. Đó là một chiều kích khác. Nhưng chúng ta nghe về cuộc chiến thuộc linh và những linh cai trị thế gian và tất cả những điều như hãy đánh hạ những linh cai trị thế gian và hãy chinh phục vương quốc bóng tối, vân vân. Tôi không nghĩ đó là hình ảnh tân ước vẽ ra về cuộc chiến thuộc linh. Cô-rinh-tô nhì chương 10 cho chúng ta biết cuộc chiến thuộc linh là như thế nào. Đây là điều tôi nghĩ chúng ta nên nắm vững và là điều có lẽ thỉnh thoảng được nói đến trong một lĩnh vực rộng lớn. Trong Cô-rinh-tô nhì chương 10 câu 3, Phao-lô nói về cuộc chiến. Chúng tôi dù sống trong xác thịt. Ý Phao-lô muốn nói đơn giản, chúng ta chỉ là con người. Ở đây ông muốn nói, tôi chỉ là con người. Đó là cách chơi chữ từ câu trên. Ông không cư xử theo xác thịt, theo nghĩa trần tục, nhưng ông là con người. Chúng ta không chiến đấu theo xác thịt, chúng ta là con người. Nhưng xin chú ý, chúng ta không thể chiến đấu trong cuộc chiến thuộc linh bằng những vũ khí của con người. Câu 4 cho thấy, vũ khí chiến đấu của chúng ta không phải là vũ khí của xác thịt. Và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Quyền lực tối tăm không thuộc con người, nên chúng ta không thể sử dụng sự khéo léo hay kỹ thuật của con người, không thể sử dụng trí khôn của loài người, không thể sử dụng bất cứ điều gì phản ánh nhân tính, mà vũ khí chúng ta dùng để chiến đấu là sức mạnh thiêng liêng của Đức Chúa Trời, và chúng ta cần những vũ khí mạnh mẽ đó để phá hủy những đồn lũy tối tăm. Phao-lô đang vẽ bức tranh về một đồn lũy đá cổ xưa, và chúng ta không thể đi lên đó với súng bắn đậu, không thể lên đó với khẩu súng bắn bóng, không thể hạ những đồn lũy vĩ đại bằng vũ khí của con người, mà chúng ta cần phải có quyền năng thiên thượng để làm điều đó. Trong câu 5, Phao-lô cho biết chúng ta phá đổ các đồn lũy bằng việc đánh hạ các lý luận. Chữ Hy Lạp là logismos, hệ tư tưởng, quan niệm, tôn giáo, học thuyết, tâm lý, triết lý, quan điểm. Xin lưu ý, cuộc chiến thuộc linh diễn ra trong tâm trí, chúng ta đang phá đổ sự sai lầm, đuổi quỷ, không phải vấn đề, mà vấn đề là đánh hạ các công sự to lớn liên quan đến ý thức hệ. Chúng ta đang hủy phá những thế hệ tư tưởng này, và ở đây, Phao-lô định nghĩa thêm là mọi sự tự cao nổi lên, chống nghịch Đức Chúa Trời đều phải bị đánh đổ, và mục tiêu của chúng ta là bắt phục những người này, đưa họ về với chân lý. Chúng ta làm điều đó bằng cách nào? Rõ ràng, Phao-lô không đề cập đến điều đó và vũ khí duy nhất để chống lại những sự sai trật là chân lý. Thước đo mức độ hiệu quả của một người trong cuộc chiến thuộc linh là cách người đó sử dụng gươm. Vấn đề không phải là đuổi quỷ, mà vấn đề là đả phá những hệ tư tưởng bằng quyền năng của chân lý. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 5, chúng ta có nhiệm vụ giải hòa. Chúng ta phá hủy vương quốc bóng tối và nhìn xem những tòa dinh thự ấy sụp đổ. Tôi rất thích câu chuyện về Richard Lansome, người vừa rời khỏi bộ môn khoa học của trường cao đẳng Masters. Chúng tôi có một chuyên khoa về khoa học sáng tạo rất đồ sộ với một nhà khoa học phi thường. Thực ra, tôi nói ra điều này với lòng biết ơn Đức Chúa Trời. Khoa học là một lĩnh vực rất mạnh. Chúng tôi có một giáo sư là tiến sĩ Richard Lamson, vừa về hưu khoảng một năm trước. Ông là trưởng khoa bộ môn học của trường đại học Tulane, là một người theo thuyết tiến hóa vô thần. Ông tin Chúa nhờ một sinh viên là tín đồ trong lớp đã đặt ra cho ông những câu hỏi đơn giản, và một ngày kia, ông giải đáp cho mọi người thắc mắc của cô bằng những câu trả lời theo tiêu chuẩn sự tiến hóa, và ông nói với tôi, tôi bỏ đi và tự nhủ. Richard, nếu ngươi thực sự tin vào điều mình vừa nói với cô gái đó, ngươi là một thằng ngốc. Ông ấy đã nói như vậy. Ông nói tiếp, tôi phát ốm và mệt mỏi vì trò lừa dối này. Ông đã nghiên cứu, ông là chuyên gia về DNA, dùng kính hiển vi điện tử để nghiên cứu chuỗi DNA, và ông biết không có cách nào để một tế bào có thể tiến hóa đồng thời với cái màng bao bọc tế bào đó để giữ cho tế bào nguyên vẹn. Và ông biết không thể nào có cái gọi là sự đột biến, vì một sự đột biến chẳng định nghĩa được bất cứ cái gì. Như chúng ta biết, sự tình cờ chẳng phải là chỗ để bắt đầu. Ông bị vây bọc bởi tất cả những điều đó, không biết phải làm gì với nó. Cuối cùng, ông phải thừa nhận điều đó, trở về nhà đọc Kinh Thánh. Và trong 2 tuần, ông trở thành cơ đốc nhân. Và ngay lập tức, ông bị trường đại học Tulane sa thải vì hệ thống ấy không thể khoan dung cho chân lý. Nhưng chúng ta biết, một cô gái trẻ giản dị ở cuối lớp đã đặt ra cho ông những câu hỏi và các pháo đài trong ông đã sụp đổ. Mất 5 năm để ông xây dựng lại quan điểm khoa học về 6 ngày sáng tạo. Sau đó, ông trở thành người tranh luận lỗi lạc nhất của Hiệp hội Nghiên cứu Cơ đốc tại San Diego, chuyên tranh luận với những người theo thuyết tiến hóa. Cho đến khi không còn ai để tranh luận nữa, ông xin dạy tại trường cao đẳng Masters. Và tôi nói, xin để tôi cầu nguyện về điều đó đã. Xong rồi, ông được nhận. Quay lại với Thi Thiên 19, chúng ta thấy đáp ứng với lời chứng tuyệt vời về sự đầy đủ và thẩm quyền của Kinh Thánh là sự kinh ngạc chúng ta thấy trong câu 10. Các điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn nước ngọt của tàn ong. Lời Kinh Thánh là tài sản đáng giá nhất của người thuộc về Chúa. Gióp cho biết, lời Chúa tốt hơn thực phẩm hàng ngày. Đó là sự thỏa lòng lớn nhất của chúng ta. Đó là sự bảo vệ vĩ đại nhất của chúng ta. Vì câu 11, những lời ấy cảnh báo đầy tớ Chúa, và những lời ấy là sự chu cấp vĩ đại nhất cho chúng ta, vì gìn giữ những lời ấy sẽ đem lại cho chúng ta phần thưởng lớn. Các điều ấy dạy cho kẻ tôi tớ Chúa được thông hiểu. Ai gìn giữ lấy được phần thưởng lớn thay. Lời Kinh Thánh còn là sự thanh tẩy vĩ đại nhất của chúng ta. Vì theo câu 12, 13, chúng ta không thể nhận thức những sai lầm của mình. Nhưng lời Chúa sẽ gìn giữ chúng ta khỏi những tội trọng. Tài sản quý giá nhất, sự thỏa lòng lớn nhất, sự bảo vệ vĩ đại nhất, sự chu cấp vĩ đại nhất, sự thanh tẩy vĩ đại nhất. Và tác giả kết thúc Thi Thiên này bằng câu: Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy ngẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Vì sao ông nói như thế? Tôi nghĩ, ông đang nghĩ đến Giô-suê chương 1 câu 8. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, người mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. Vì thế, khi tác giả nói, nguyện lời nói của miệng con và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài, ý ông muốn nói, ông nguyện suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa, chúng con thật vô cùng giàu có nhờ kho báu mà nhiều người trải nghiệm nhiều năm tháng và thời đại, đã tìm kiếm đến chết mà vẫn không tìm được. Con nhớ đến lời Ngài chép trong Hebrew chương 11, và tất cả những diễn giả, các tiên tri, những người đầy tớ trung tín của Ngài đã chịu khổ rất nhiều vì chân lý, còn sự chịu khổ của chúng con chẳng thấm vào đâu. Đã vậy, chúng con còn thường xuyên thờ ơ với lời Ngài. Xin Chúa tha tội cho chúng con, cho chúng con được đứng vào hàng ngũ của những người sống và bày tỏ chân lý của lời Ngài, đồng thời công bố những lời ấy một cách mạnh mẽ. Lạy Cha, nguyện Ngài được tôn vinh qua lời Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Vui trong nơi dê mồ vang lòng vui.